xin kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM cho chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp tuần này. Và chương trình Kinh tế, Tài chánh, Xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như xin gửi lời chào đến giáo sư Cố Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của Dallas cũng như của Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin kính chào giáo sư, chào Ngọc Minh và chào Quỳnh Như. Trước khi vào chương trình thì Quỳnh Như có nói là cô Quỳnh Lan chuẩn bị một bài thơ đi. Trời ơi, thơ đâu có làm sao mà có được nhanh như vậy. Nhưng mà thôi, Quỳnh Lan chờ đợi mỏi mòn quá thì nên bây giờ cũng làm thử đại hai câu thôi. Hai câu để cho Quỳnh Như nghe thử xem như thế nào nhé. Hôm nay giáo sư đi đâu? Mọi người chờ đợi mỏi mòn lo âu.
Thưa, cảm ơn chị Quỳnh Lan và tôi kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston trong một ngày cuối tuần rất là đẹp. Dạ thưa, tuần rồi chúng tôi xuống Houston, trời rất đẹp, tôi có đến chùa Việt Nam để dỗ kỵ bà cụ nhạc mẫu của tôi một năm. Thành ra bây giờ trở lại Dallas, Fort Worth rồi thưa chị.
Xin mời Ngọc Minh.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan và Ngọc Minh, xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn 1600 AM cũng như là Đài 900 AM tại Houston, Dallas. Và kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan. Thì vừa nghe hai câu thơ của cô Quỳnh Lan thì đã cho biết là ngày hôm nay nó đẹp như thế nào, phải không tiến sĩ?
Dạ vâng ạ, dạ đúng như vậy ạ.
Vâng, phải nói rằng ngày hôm nay tại Houston thì từ sáng đến giờ bầu trời ấy, giống như người ta, theo như người miền Nam người ta hay nói là trời nó ui ui đó. Thì không biết rằng là nó mưa lúc nào, mưa thì mưa rào thôi chứ không có mưa lớn. Tuy nhiên nhiệt độ hôm nay lên cũng khá cao và khoảng gần hơn 80 độ. Không biết ở bên Dallas thì trời có đẹp hay không ạ?
Dạ vâng, bên Dallas thì cũng không thua gì bên Houston, nhiệt độ cao hôm nay sẽ lên đến 81 độ. Buổi sáng nay thì khi mà Ngọc Minh đi trên đường đó thì thưa tiến sĩ và cô Quỳnh Lan, cái đường xá, cái sương mù nó dày đặc, nhiều khi khoảng cách xa nếu mình phải nói là chừng 1/4 mile đó mình cũng không có thể thấy được cái chiếc xe trước đó thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, thưa, lái sương mù rất là nguy hiểm, nhất là những chỗ mà có đường đèo này nọ. Phần nhiều họ định, khi mà nhiều khi nó dày đến mức là mình phải nhớ dặn đèn, mà đèn thấp đó, cái còn, chứ đừng dặn hai beam là nó phản ảnh lại là lái không được. Chúng tôi có bị mấy lần trường hợp như vậy, mình rất là nguy hiểm.
Dạ vâng, thường thường đó thì chúng ta nghe giáo sư hay nói về vấn đề kinh tế, nhưng mà hôm nay Quỳnh Lan xin được hỏi giáo sư một câu nó hơi ra ngoài đề, không biết.
Dạ vâng.
Trời mà người ta hay nói là trời ui ui làm sao giáo sư nhỉ?
Cô Quỳnh Lan vừa nói, cô Quỳnh Lan lại hỏi là giáo sư.
Đúng là như vậy nha, Quỳnh Như thì là chuyên môn là bắt nọn Quỳnh Lan thôi, nhưng mà đúng là như vậy, trời ở ngoài đó nó ui ui, nó không nắng không mưa chứ thấy nó buồn ảm đạm làm sao á. Nhưng mà chắc chắn là chương trình kinh tế của chúng ta thì mọi người vẫn luôn luôn đón chào để mà nghe những cái lời mà của giáo sư hướng dẫn cho chúng ta. Bây giờ thì như thường lệ, mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tình hình kinh tế trong tuần qua tại Hoa Kỳ cũng như tại các nơi trên thế giới, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn quý anh chị. Dạ thưa, stock market trong cuối tuần đã bắt đầu trỗi lên khá cao. Dow Jones cuối tuần lên trở lại một mức là 16.321 điểm. Trong một thời gian mấy tuần qua mình thấy có khi xuống dưới 16.000 tí xíu, nhưng mà 15-16.000 cũng là quá cao rồi. S&P 500 là 1.860 điểm, trong khi đó Nasdaq là 4.308 điểm. Giá vàng 1.328 đô la, giá dầu thô trên 100 đô la một thùng dầu thô là 102 đô la. Dạ thưa, kinh tế tổng quát thì nền kinh tế vẫn có những điều tiến triển khá tốt đẹp. Ông Warren Buffett là một nhà tỷ phú, năm nay 83 tuổi, là một nhà mà người ta toàn cầu, người ta gọi là rất là nể cái khả năng đầu tư của ông như là một nhà tiên tri. Có những cái report, có những nhà tài phiệt muốn được gặp ông trong một buổi lunch thôi, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ lên để hỏi ý kiến ông hay là 45 phút thì phải trả cái giá trên nửa triệu đô la để gặp nói chuyện với ông trong vòng nửa tiếng đồng hồ lên thôi. Thì tiên đoán của ông rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn vững chãi và ông lãnh đạo cái công ty tên là Berkshire đó, thì ông sẽ tiếp tục mua bán sáp nhập những cái công ty lớn vì ông tin tưởng vào nền kinh tế. Một câu nói của ông Warren Buffett rất là có giá trị đối với kinh tế toàn cầu thưa chị, nhất là của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với cái câu hỏi đầu tiên, xin giáo sư có thể giải thích cho quý thính giả được biết, thì chúng ta cũng biết rằng là bà Janet Yellen từ khi lên làm chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang á, thì thường thường bà hay theo cái đường hướng của vị cựu chủ tịch cũ. Tuy nhiên trong cái thời điểm này với cái nền kinh tế đang trên đà từ từ phát triển thì không biết là cái đường đi nước bước của bà Yellen sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa bà rất là gọi là thận trọng trong những lời tuyên bố của bà, và như trong thời gian làm dưới quyền ông chủ tịch trước đó thì bà luôn luôn rất là trung thành theo đường lối của ông Ben Bernanke. Gần đây bà có họp báo với lại Senate Banking Committee, đó là một cái nhóm ở trong thượng viện họ theo dõi về ngân hàng, thì bà nói rằng cái dấu hiệu kinh tế nó mixed signal, có nghĩa là có điểm tốt có điểm xấu, bà cũng chưa rõ nó như thế nào. Bà cái chương trình gọi là mua trái phiếu đó của liên bang hiện giờ là 65 tỷ đô la một tháng, thì họ tiên đoán rằng trong tháng 3 họ sẽ xuống 55 tỷ đô la. Tuy nhiên họ chưa có nói một cách rõ ràng. Và bà nói rằng đó, cái nền kinh tế đó nó có những cái mixed signal là như thế này, là thứ nhất đó, là cái GDP gia tăng đó, lúc trước đó, người ta tiên đoán là 3.3%, thì bây giờ nó xuống có khoảng 2.5% thôi, nó không có cao như người ta dự định. Tuy nhiên trong tháng giêng đó thì mức bán lẻ giảm xuống 0.4% chứ không phải gia tăng, và mức sản xuất về những kỹ nghệ nặng đó cũng giảm xuống 0.3%. Housing market đó, về thị trường địa ốc đó, thì nó mixed signal, nhưng mà một số người ta không rõ là tại vì ảnh hưởng cái khí hậu quá gắt gao mùa đông, thành ra có lẽ qua tháng 2 cái data thì nó rõ hơn. Và thứ đó là những cái điều bà nói một cách rất là thận trọng.
Thưa giáo sư, hình như trong tuần vừa qua đó thì cũng nghe giáo sư nói rằng là cái mức mà sản xuất trong nội địa đó chỉ cần khoảng chừng hơn 2% mà thôi, thì điều này có đúng hay không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy ạ. Dạ. Thì cái đó cũng là tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà 2% đó là như là cái borderline. Nó phải cái GDP phải gia tăng và sức sản xuất cũng phải gia tăng để cho đi kịp với lại cái nền kinh tế của toàn cầu, với lại mức gia tăng của dân số. Họ muốn cái GDP gia tăng 3.5, 4% thì rất là tốt. Thưa chị, gần đây đó thì G20 họ có gặp nhau để họ bàn về kinh tế toàn cầu, thì họ đưa ra một cái chương trình cho toàn cầu, những 20 số quốc gia có ảnh hưởng kinh tế nhất toàn cầu. Thì cái ước lượng của nền kinh tế cũng như tình trạng sức khỏe của kinh tế toàn cầu là như thế này: nền kinh tế của Hoa Kỳ căn bản coi là vững đi, nhưng mà vì Federal Reserve sắp sửa phải rút ra cái chương trình gọi là kích thích nền kinh tế từ 65, 55 xuống 45 tỷ đô la trái phiếu đó, thì nó làm cho toàn cầu họ lo ngại. Thì G20 họ có một cái chương trình rằng tất cả những cái ngân hàng quỹ tiền tệ của những xứ cường quốc đó vẫn tiếp tục có cái đường lối là để cái chương trình tung tiền vào kinh tế đừng có rút ra, cứ để tiếp tục vậy để cho tiền nó lưu thông trong nền kinh tế để kích thích. Vì ở bên Á Châu đó thì Trung Quốc thay vì cái mức tiến triển GDP trong thời gian quá khứ đó 11-12%, thì bây giờ khoảng 7.5%. Nhật ấy, vẫn ở cái mức là 2.5-3%, thì coi là tốt đi. Nhưng mà bên Âu Châu đó, những cái xứ như Pháp, như Đức đó, vẫn tốt. Tuy nhiên, ở những xứ đại tam quốc gia. Thì những xứ đó như là bên Ba Tây, bên Brazil, bên này nọ đó, thì họ đang bị lạm phát rất nhiều. Mà những xứ đại tam quốc gia không phải là nhỏ, đó là một cái khối mà họ có ảnh hưởng 1/3 cái kinh tế toàn cầu. Thì những xứ đó đang gặp khó khăn về nạn thất nghiệp, mà họ lại gặp khó khăn hơn nữa là tại cái chương trình bơm tiền vào nền kinh tế của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến họ.
Dạ vâng, gần đây đó thì chúng ta cũng thấy rằng là nước China họ mua vàng nhiều hơn các nước trước đây là nước Ấn Độ. Thì chúng ta cũng thấy là lúc trước thì Ấn Độ thì là dự trữ vàng nhiều nhất, rồi mới đến Trung Hoa. Nhưng mà bây giờ thì China lại có khuynh hướng là họ mua vàng nhiều hơn. Tại sao như vậy thưa giáo sư?
Dạ, thưa mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà bên Trung Quốc năm rồi đó, họ mua vàng đó, rất là nhiều. Họ đã vượt qua khỏi Ấn Độ. Trong năm 2013 đó, bên Tàu đó, họ mua trên 1.000 tấn, với gọi là tấn metric ton, có nghĩa 1.000 tấn vàng. Trong khi đó thì Ấn Độ chỉ có 975 tấn vàng thôi. Cái đó là hai yếu tố. Thứ nhất là chính phủ của Trung Quốc họ mua vàng, và nhiều hơn nữa là người dân. Người dân họ tin vào đầu tư vào vàng. Thì khi mà như quý vị thấy trong cuối năm 2013, giá vàng nó tụt khá nhiều trong cái thời gian quá khứ. Thì người Việt Nam mình cũng vậy, đại đa số là người ta hay trữ vàng những cái xứ mà họ không tin tưởng vào cái hệ thống tiền tệ, hay là nhất là đồng tiền yuan như thế nào, hay là những cái xứ mà có bất an về chính trị thì họ hay giữ trữ vàng. Thì Trung Quốc với lại Ấn Độ là hai cái xứ thường thường họ mua vàng nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc mua nhiều vàng nhiều hơn Ấn Độ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì Quỳnh Như có hỏi thắc mắc gì về vấn đề vàng hay không Quỳnh Như?
Tuần nào cùng Cố Quỳnh Lan cũng giới thiệu vàng và chuyển sang Quỳnh Như hết. Bây giờ vàng thì Trung Quốc đang nóng rồi, Quỳnh Như không có nóng trong tuần này.
Không, Quỳnh Như đứng hàng thứ ba cũng được rồi.
Cảm ơn cô. Và một vấn đề khác liên quan đến bên Vatican, thì được biết là bên thành Vatican họ đang mở rộng cái bộ phận về tài chính của họ để mà quản lý về vấn đề tài chính cho họ. Như vậy thì cái việc mở rộng này nó như thế nào và nó có tốt không ạ?
Dạ thưa vâng, trong tất cả những cái đạo giáo đó, Vatican đi ngược về lịch sử đó, là một cái hệ thống, nó là một bên La Mã, bên ấy từ xưa rồi. Cái hệ thống về finance rất là tinh vi, không phải là chỉ là một cái đạo giáo rất là có kỷ luật và có hệ thống đàng hoàng, nhưng mà hệ thống tiền tệ của họ rất là tinh vi. Đó là cái lý do mà một cái đạo mà tồn tại bao nhiêu thế kỷ vẫn được tổ chức rất là từ hệ thống ở Vatican cho tới từng nhà thờ của địa phương. Thành ra Đức Giáo Hoàng kỳ rồi nói rằng cái hệ thống finance của Vatican cần phải thay đổi. Và đó là một cái điều mà mình thấy rõ, đó là cái chân phương diện tài chính nó không phải là chỉ ở địa hạt cá nhân hay một tiểu thương, mà nó ảnh hưởng đến quốc gia, mà đến ngay trong một cái hệ thống tổ chức hay như là Thiên Chúa giáo đó. Thì họ tổ chức như thế nào, tài chính như thế nào để họ tiết kiệm cái mức chi tiêu và cái phương khách đầu tư. Dạ, từ đó là một cái điểm son mà mình nên nhận thấy ở Đức Giáo Hoàng và Vatican.
Và cái vấn đề về chứng khoán của nhà băng đó, giáo sư, thì là trong năm vừa rồi thì có phải nó đạt ở cái mức coi như cao nhất từ xưa đến giờ không ạ? Cái mức chứng khoán của cái mức cổ phiếu của bên nhà băng đó.
Dạ vâng, thưa như là quý vị đã nhớ đó, 2008, 2009, tức là 2009 bắt đầu nó là sự sụp đổ của hệ thống tài chính ngân hàng. Thì bao nhiêu nhà băng gần như là phá sản, rồi chính phủ Hoa Kỳ phải tham gia vô với cái chương trình là too big to fail, có nghĩa là những ngân hàng nào lớn quá không thể họ phá sản được, tại nó sẽ đi di chuyển đến từng hạ tầng cơ sở, đến kinh tế của địa phương và của quốc gia. Thành ra những cái công ty đó đã nhận được cái sự giúp đỡ của chính phủ liên bang, chẳng những họ có khả năng trả lại mà họ lại năm rồi, năm 2003 là những cái công ty đó họ đã đạt được cái kỷ lục về lợi nhuận. Stock market đã thể hiện điều đó, và nhất là trong Standard & Poor's 500 đó, cái stock của những cái công ty như là JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo đã gia tăng trên 30% trong năm ngoái.
Và năm nay thì dự định nó sẽ tăng thêm không giáo sư?
Dạ, cái điều đó cũng khó biết, là tại vì họ định cái những cái công ty đó họ đã gia tăng đến cái mức gần như cao rồi, thành ra có lên hay nữa hay không thật là khó biết.
Dạ, như vậy
có thì... phải là phải tùy công ty, khi mình nói cái đó chắc là mình phải nhìn tùy công ty, tại vì á, cái cách đầu tư của những công ty hay những cái giới analyst á, là họ coi cái stock của công ty đó có under value không, có nghĩa là cái giá nó dưới cái mức mà trong quá khứ nó có khả năng, hay là cái khả năng của ở ngoài thị trường họ trả so với lại những người analyst họ so sánh rằng cái công ty này với cái khả năng mà có lợi nhuận và tiền cash như thế nào, thì hiện giờ cái stock market under value thì nó sẽ lên. Còn nếu mà cái stock nó over value là hiện giờ nó cao quá trên cái mức mà cái công ty nó đáng được đánh giá đó, thì mình sẽ thấy nó xuống. Thành ra cái stock market mình phải nhìn từ cái công ty một.
Vậy là kỳ này Quỳnh Nhiên không đầu tư cổ phiếu nữa của Quỳnh Lan, bây giờ chuyển qua anh Ngọc Minh ạ.
À. Dạ vâng, và cũng vẫn tiếp tục nói về vấn đề tài chánh, thì bây giờ Ngọc Minh xin được chuyển qua vấn đề tài chánh cá nhân. Thưa tiến sĩ, thì Ngọc Minh xin chọn một vài trong những cái đề tài trong cái phần mà của tài chánh cá nhân trong Yahoo mà giúp cho chúng ta tính toán như thế nào đó. Về cái vấn đề mà chi tiêu và tiết kiệm, thì tiến sĩ có thể nói sơ về làm cách nào mà chúng ta có thể làm cho cái tài chánh cũng như là đồng tiền của chúng ta nó tăng gấp đôi như thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, thưa, đó là một đề tài mà kỳ rồi mình đề cập sơ sơ đó, là
dạ,
quý vị từng cá nhân một không nhất thiết là cần phải đi đến một người CPA hay là một người financial advisor hay chi đó. Nếu mà mình chỉ tính sơ sơ ở nhà coi như thế nào đó, thì trong Yahoo nó có những cái tool, những cái phương pháp họ giúp cho mình tính toán rất là hay. Quý vị có thể vô trong Yahoo đó. Rồi trong Yahoo nó có một cái section nó gọi là finance. Rồi trong finance có một cái section để là personal finance, có nghĩa là tài chánh cá nhân. Rồi trong personal finance nó có cái chữ nó gọi là calculator, là như là cái máy toán vậy đó. Thì trong máy toán đó khi mình click vô trong đó, nó bao nhiêu đề tài. Thì trong một đề tài đó có nghĩa là như đề tài mà anh Ngọc Minh đề tài thì nó tôi đang kéo nó lên đây, nó trên mạng đây, thì nó gọi là spending đó. Hay là trong đó mình có một cái máy toán nói về mortgage, hay là những máy toán nói về hồi hưu, nó đủ thứ hết. Thì trong cái máy toán, trong bài cái chỗ trong mạng đó quý vị vô, thì nó sẽ có những cái ô để mình bỏ vô. Thì từ đó mình bỏ vô, hiện giờ là giá trị như mình thấy là mortgage mình đang có bao nhiêu tiền, rồi nếu mình có hai cái nhà thì hai cái nhà bao nhiêu tiền, rồi tiền xe như thế nào, và tiền loan mượn cá nhân như thế nào, và những cái credit card như thế nào, và income tax của mình là mấy phần trăm, rồi những tiểu bang mà có tiếp income tax mình bỏ vô trong đó bao nhiêu đó, rồi social security, rồi số tiền mà mình xài utility, điện nước, hay là sửa chữa nhà cửa, thực phẩm, đồ ăn, mình bỏ vô trong đó hết. Đó. Rồi sau đó thì nó sẽ cho mình biết là đó là cái con số như thế nào. Và từ đó đó thì mình phải coi, nếu mà mình muốn tiết kiệm đó, thì mình thôi thấy trong cái số đó bao nhiêu cái tỷ lệ là committed. Committed có nghĩa là gì? Là những cái số tiền mà mình gọi là kẹt cứng là không làm gì được hết á. Giả sử như nhà cửa hay là nợ thì nó committed, nó kẹt. Còn cái phần kia là discretionary, là cái gì mình có thể thay đổi để cải thiện hóa nó. Đó, thì từ đó đó mình mới biết là trong cái thời gian, nếu mà mình muốn tiết kiệm, thưa anh, khó có cái thể nào mà mình tiết kiệm một số tiền thật lớn trong một thời gian ngắn lắm.
Yeah.
Cái tiết kiệm nó phải từ từ. Nó nghĩa là mình tìm cái chương trình đó là từ từ mình thay đổi như thế nào trong một thời gian 6 tháng, 1 năm và 2 năm. Đó, và trong cái chương trình tiết kiệm đó không phải chỉ là giảm chi tiêu không, mà giảm những cái mortgage nào với cái tiền lãi cao, giảm những cái điều mà mình xài mà không cần thiết, hay là mình dời lại chứ không nhất thiết là giảm nữa. Rồi phương cách đầu tư, thành ra mỗi tí một chút, một ly một tí, danh từ của người Mỹ họ hay nói là the devil are in the detail, có nghĩa là những cái điều xấu đó, nó trong cái chi tiết, mình không có thể thấy rõ được. Thành ra nếu mình thấy những cái điểm chi tiêu mà nó vi phạm đó, thì phải nhìn từng chút và mình cải thiện nó ra.
À, dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và với cái vấn đề này thì mình có cần quan tâm đến những cái con số hay là những cái thông tin cá nhân của mình khi mà mình bỏ vào những cái trang mà giúp cho mình tính toán những cái con số, thưa tiến sĩ, có cần lo lắng về vấn đề này không?
Dạ thưa không ạ. Dạ thưa, cái đó là cái những cái calculator mình click vô, mình bỏ vô, mình tính, rồi cái mình qua cái calculator khác. Nó có những cái calculator nói về hiện giờ cái cash flow mình là như thế nào, tiền vô tiền ra như thế nào. Có những cái calculator khác, là cái đó là như là cái tờ giấy trắng mình biên xong rồi mình bỏ thì nó không có dự trữ trong cái mạng thôi. Cho nên anh có thể copy và anh bỏ vô trong cái máy tính của mình để sau này mình coi lại, nhưng mà cái vấn đề an ninh thì mình không sợ.
Dạ vâng. À, vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và một câu hỏi cuối cùng cũng không có liên quan đến cái vấn đề tài chính cá nhân nhiều lắm, nhưng mà nó cũng thuộc về cái vấn đề mà tiền lời như hồi nãy tiến sĩ có nhắc qua, là khi mà cái tiền lời cao đó, ví dụ như là bây giờ người ta có cái chương trình quảng cáo là nếu mà quý vị muốn cho vay tiền để lấy một cái số tiền lời cao, thì những cái vấn đề vay mượn đó mình có nên cho vay hay là không nên, hay là cái gì mình đáng lo ngại không, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng. Thưa ý anh nói rằng có những chương trình quảng cáo là mình bỏ ra số tiền để cho một cái nhóm đó họ dùng đó,
dạ vâng,
để họ cho vay đó,
dạ,
thì mình
rồi
sẽ đường tương lai như thế nào đó.
Dạ.
Dạ. Thưa, một cái nguyên tắc căn bản trên finance đó là khi cái lợi nhuận nó cao thì cái hiểm họa nó cao, nó không bao giờ nó free hết á. Có nghĩa rằng the higher the risk, the higher the return.
Yeah.
Có nghĩa là không bao giờ hết, tại vì ai cũng thông minh hết, không ai dở hơn ai hay ai giỏi hơn ai đó. Khi mà một cái chương trình đầu tư nào mà họ nói rằng hãy cho chúng tôi mượn vay, chúng tôi sẽ trả 15%, thì trong đó cái hiểm họa nó rất là cao.
Yeah.
Đó. Thành ra luôn luôn là cái đầu tư nào, hay là mình cho vay, hay là mình đầu tư như thế nào, mình phải nhớ nếu mà những người họ kêu gọi mình đầu tư nói rằng lại cái lãi cao mà mình không thấy được cái hiệu quả, có nghĩa là mình chưa thấy rõ chứ không phải là nó không có. Thành ra luôn luôn mình phải nghiên cứu kỹ càng. Trong một cái đầu tư nào cũng vậy, luôn luôn có một cái alternative, có là một cái option.
Yeah.
Có nghĩa là mình đầu tư đây thay vì đầu tư cái option A, option B, option C. Mỗi cái nó có cái lợi nhuận khác và có cái hiểm họa khác. Nó đi chung với nhau. Ít có bao giờ, gần như không bao giờ có là cái lợi nhuận thiệt cao mà hiểm họa không có. Trên phương diện finance không có thôi.
Dạ vâng, rồi. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, thưa quý thính giả, thời tiết Houston tự nhiên đột nhiên phải nói là nắng lên rất là đẹp, nắng chan hòa rồi. Chắc có lẽ là nghe chương trình kinh tế của chúng ta nghe cũng có vẻ vui quá mà nó khởi sắc nữa. Cho nên trời cũng muốn vui lòng người, và bây giờ thì phải nói là một ngày thật là đẹp tại Houston. Mong rằng với cái ngày đẹp trời như ngày hôm nay, quý thính giả ở Dallas cũng như tại Houston, Texas, và gia đình giáo sư, gia đình của Quỳnh Như và Ngọc Minh, một ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Xin hẹn tái ngộ vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn chị. Hy vọng khí hậu này vẫn tiếp tục vào tuần sau và kết thúc cái cuộc bầu cử gọi là sơ bộ của nhiều trong những ứng cử viên, trong đó có cộng đồng Việt Nam của mình. Hy vọng quý vị nhân cái mùa lễ khí hậu tốt đi bầu để làm bộ phận công dân, cũng như là có ảnh hưởng trong cái lá phiếu trong cái chính trường của Hoa Kỳ. Dạ thưa, cảm ơn chị, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào.
Em Quỳnh Như xin kính chào. I have a plan.